Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương. Trước hết chúng con xin đề đầu thành kính tri ân Hòa Thượng đã có lòng thương tưởng đến hàng hậu học chúng con mà chỉ dạy cho chúng con đến để tiếp duyên với toàn thể quý Phật tử trong khóa tu an lạc hôm nay. Và sau đó cũng xin chân thành cảm ơn những lời giới thiệu rất là ngọt ngào và đầy tình nghĩa của Đại Đức Thích Quang Hạnh. Do Đại Đức muốn lăng xê chúng tôi cho nên là Đại Đức giới thiệu. Thật ra chúng tôi không được xứng đáng với những gì giống như Đại Đức giới thiệu lắm đâu. Và sau đó chúng con xin được thành kính tri ân Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đã quang lâm chiếu cố và chứng minh cho buổi nói chuyện của chúng con hôm nay, và cho phép giờ đây chúng con có được ít lời với toàn thể quý Phật tử trong khóa tu an lạc A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong khóa tu an lạc, trước khi chúng tôi bắt đầu có những lời tiếp duyên với các vị, chúng tôi xin chúc các vị một ngày thật sự an lạc A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các vị, hôm nay với cái đề tài bản chất là trí tuệ, nhưng mà các vị nhìn thấy hôm nay tôi vô minh quá. Xin thưa các vị, sở dĩ là như thế vì được sự chỉ dạy của Hòa Thượng, cho nên là tôi thời gian qua rất là bận bộn với cái vai trò là một môn đồ, là hiếu đồ, là người chịu trách nhiệm nhiều việc, cho nên trong tâm hồn chúng tôi không được thanh thản và an lạc. Cho nên khi nghe trở về đây với cái khóa tu an lạc, lại thêm là cái đề tài bản chất trí tuệ nữa, cho nên tôi quyết làm sao mà cố hoàn thiện cho mình để có chút trí tuệ để tiếp chuyện các vị. Cho nên cuối cùng thương mình mà lại hại mình, giống như Hòa Thượng Trưởng ban vừa nói hồi nãy, nếu thương mình không có trí tuệ là hại mình, mà thương người không có trí tuệ là làm khổ người khác. Thành ra ở đây chúng tôi đã làm khổ tôi cả đêm một hôm. Tôi cố mà nghĩ ra, tôi lấy sách vở để coi lại, để hôm nay để đến đây để tiếp chuyện các vị. Tôi coi đến 12 giờ khuya, cái tôi ngủ nào tôi không hay. Sau đó là tôi dặn đồng hồ đến 2 giờ thức để đi lên thành phố cho kịp thời. Cho nên vì chỗ đó, cho nên sáng gặp thầy Quang Thạnh, nói thầy ơi giờ này buồn ngủ quá, thì kiếm chỗ nào cho nằm ngủ chút. Nhưng thật sự không ngủ được. Vì vậy với đề tài trí tuệ mà toàn mà tôi làm những chuyện vô minh không à. Xin thưa với các vị, chúng ta xin trở lại đề tài rất là khó so với chúng tôi. Với bản chất trí tuệ là cái cốt lõi của người tu hành để đạt đến giác ngộ. Mà thật ra đó, một khả năng những con người học Phật tập tễnh như chúng tôi thì chưa có khả năng này. Chúng tôi chỉ nghe được những lời giảng của Hòa Thượng Trưởng ban, rồi nghe được những lời vừa trình bày của Thượng Tọa Chân Lạc, và chúng tôi cũng thắp sáng cho mình một vài ý niệm mà để trình bày với các vị. Xin thưa với các vị, nhân loại chúng ta thường tự hào với thế giới rằng chúng ta nghĩ tất cả nền văn minh của nhân loại là từ cái sản phẩm trí tuệ của loài người. Xin hỏi đại chúng, có phải tất cả những nền văn minh của nhân loại nó đúng với từ trí tuệ của loài người như cái quan điểm của Phật giáo không? Xin thưa đại chúng, thường chúng ta là tự hào những gì mà chúng ta làm, những cái sản phẩm của nền văn minh, chúng ta cho đó là trí tuệ của loài người. Xin thưa với thật với các vị, nếu nhìn theo cái trí tuệ của Phật pháp, cái đó không phải là sản phẩm của trí tuệ mà của sản phẩm của tri thức. Các vị đồng tình chỗ này không? Nếu các vị nghiên cứu Phật pháp, tất cả những nền văn minh của nhân loại còn lại cho đến ngày hôm nay và sẽ phát triển tiếp tục đến ngày mai, không mang nghĩa của trí tuệ theo cách nhìn của đạo Phật, mà đó là trí thức của con người, sự phát minh của con người, sự tìm hiểu và sự tạo dựng của con người. Vì vậy ở đây chúng ta phải phân định được rất rõ thế nào là tri thức, thế nào là trí tuệ. Bởi vì trí tuệ nó đi liền với vô minh, mà tri thức nó đi liền với ngu si. Ở đây chúng ta thấy rất rõ chỗ này. Trí tuệ trong đạo Phật nó bắt nguồn từ cái chữ Pali gọi là Raya, hay là chữ, xin lỗi, chữ Sanskrit là Raya, chữ Pali là Manya. Nó có nghĩa là mang tính cách là trí tuệ bát nhã đó. Có nghĩa là một cái tuệ giác như Đức Phật vậy đó, hay là tất cả các thánh đệ tử mà đắc đạo, hay là chuyển hóa từ thức thành trí, như Hòa Thượng Trưởng Ban vừa nói là làm cho sạch tâm trở thành bạch tịnh thức á. Cái đó mới gọi là trí tuệ. Còn tất cả những sản phẩm hiểu biết, nhận thức, học đòi, nó thuộc về tri thức của con người. Vì vậy xin thưa với các vị, ở đây chúng ta phân tích một vài cái ý niệm này để chúng ta thấy, tìm một vài cái thuật ngữ để hiểu biết về bản chất trí tuệ. Ở đây chúng tôi không có khả năng đạt được trí tuệ, nhưng nhờ kinh sách chúng tôi học, rồi chúng tôi trình bày với các vị là những gì chúng tôi học từ các kinh sách hay các vị tôn túc hòa thượng mà thôi, không mang từ bản chất trí tuệ của tôi. Xin thưa với các vị, cái tri thức là những cái mà do con người thông minh học hỏi hiểu biết mà nên. Còn tất cả những cái người ở trong cuộc sống mà chúng ta thấy không được thông minh thì chúng ta có thể nói là người đó ngu si, nhưng mà không thể gọi là vô minh. Cái từ ngu si và vô minh khác nhau hoàn toàn. Từ trí tuệ và tri thức khác nhau hoàn toàn. Nếu đứng về góc độ nhìn của Phật Pháp, chúng tôi biết rằng tất cả các vị, nhất là những vị trong đạo tràng Pháp Hoa, đã học được rất nhiều điều này và các vị thừa hiểu điều này. Nhưng ở đây mang tính cách vì đề tài, cho nên chúng tôi giống như là trình bày lại, mang tính cách trình bày chung. Ví dụ một người học hiểu biết nhiều thứ, nhưng mà chúng ta chưa xác định rằng vị đó là người có trí tuệ, mà chúng ta chỉ nói đó là người tri thức mà thôi. Các vị có cảm nhận chỗ này không? Tri thức là những người học quá nhiều, suy tầm quá nhiều, và những người có một cái trí thông minh, được thiên phú gì đó, thì những đó là thiên tài, là tri thức, là sản phẩm của tri thức của con người. Còn trí tuệ là phải do tu, phải là tuệ giác, chứ không mang cái nghĩa học đòi. Còn ở đây các vị thấy là vô minh và ngu si nó cũng khác. Chúng ta thấy Đức Phật thường nói chúng sinh là vô minh, chứ Đức Phật không nói chúng sinh là ngu si. Nếu nói chữ ngu si thuộc về thóa mạ người khác, làm hạ danh dự người khác, là một cái từ không đẹp. Nhưng cái từ vô minh là không có gì là không đẹp. Vô minh nó không có mang cái nghĩa là người này kém học, kém hiểu, hay là người này không biết gì chữ này kia kia nọ. Trong chữ vô minh nó không hàm chứa cái đó. Mà chữ vô minh nó hàm chứa cái là chúng ta còn dính mắc cố chấp tất cả những tham ái, giống như chư Tôn Đức nói đó, hay là bám víu chấp nhất về bản thân. Tất cả những người còn đam mê bám víu tất cả những cuộc đời, bị những vật dụng cuộc đời chi phối làm khổ đau, cái đó gọi là vô minh. Như vậy người trí thức còn khổ đau không? Người trí thức khổ đau không? Nếu trí thức mà không khổ đau, trí thức đó nó phát sanh trí tuệ. Còn ở đây chúng ta học đòi cho nhiều, nhưng mà đến khổ chúng ta vẫn khổ. Những đam mê chúng ta vẫn còn, những bám víu chúng ta vẫn còn. Ví dụ một người trí thức đi, khi bệnh tật vừa bệnh chút xíu cái la lên, tìm thuốc tìm này đủ thứ, giận dỗi quát tháo đủ điều, chạy tìm nhiều cái thứ để chữa trị cho mình bằng một cách khủng loạn. Hoặc nghe là căn bệnh này hơi nặng một chút, chúng ta khủng hoảng lên. Như thế dầu chúng ta có học 80 pho sách, mà với một hoàn cảnh thực tế mà xảy ra như vậy, người đó chỉ trí thức mà không trí tuệ. Nhưng mà một người không có dốt học, không biết gì hết, nhưng mà nhờ chúng ta nghe pháp ở đâu đó một vài cái vấn đề quán chiếu tu hành, chúng ta có được một cái là biết là cuộc đời giả tạm, thân xác vô thường gì đó. Cho nên khi mà nhắc đến cái vấn đề là biết mình bệnh, hay là nghe cái tai nạn sắp xảy ra, người đó nghĩ Phật dạy rồi, cuộc đời vô thường, bằng nhận thức đúng đắn và bình thản để đối diện sự thật và cả chính bản thân mình nữa. Như vậy người đó không có trí thức như người kia, nhưng mà người đó có cái gì? Có được học trí tuệ. Như vậy các vị phải phân tích ở đây, chúng ta thấy rất là rõ như vậy. Vì vậy cho nên người tri thức vẫn khổ đau, nhưng mà người trí tuệ thì không có khổ đau. Chúng ta học từ nguyên thủy kinh của Đức Phật, chúng ta được biết là cái ngài Bằng Đạt, đúng không ạ? Bằng Đạt là người dốt nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Nhưng có thể về mặt tri thức, chúng ta có thể tạm thời nói rằng ngài là người dốt học không có tri thức, đúng không? Nhưng chúng ta được quyền tôn xưng ngài là cái gì? Các vị phát biểu lên, nói lớn lên. Đúng là các vị hiểu, nhưng mà các vị ngại nói. Ngài không có tri thức như những gì học giả khác, nhưng ngược lại ngài có trí tuệ, bởi vì ngài chứng thánh quả mà. Ở đây chúng ta mới thấy như vậy. Trở lại cận đại của chúng ta, vào khoảng thế kỷ thứ 8 tại Trung Quốc, đó là Lục Tổ Huệ Năng, đúng không ạ? Nếu đứng về mặt tri thức, Tổ Huệ Năng thì sao? Không có biết chữ, phải không các vị? Nhưng mà là người được xưng là tổ, là người được tôn xưng là người chứng ngộ, trở thành những cái vị mà khai thiền nổi bật, là chủ của năm dòng thiền trước khi mà năm dòng thiền xuất hiện. Như vậy Tổ Huệ Năng đã khai sáng được cái nguồn thiền tông của Trung Hoa. Nếu các vị đọc trong thiền luận của Suzuki, chúng ta sẽ khẳng định được điều này khi Suzuki nhận định và đánh giá về Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng vấn đề trí tuệ và tri thức, nếu chúng ta muốn đừng để nhầm, thì chúng ta nói thêm cái thuật ngữ của Phật giáo nữa, đó là trí tuệ. Trí tuệ gì? Trí tuệ bát nhã. Chúng ta nói đầy đủ như vậy thì người ta không bị khập khiễng và dậm chân giữa một cái từ trí tuệ của đạo Phật và cái từ tri thức và trí tuệ, mà người ta hay cho đó là sản phẩm những bậc tri thức thiên tài của nhân loại. Cho nên cái trí tuệ này, chúng tôi có thể dám khẳng định rằng nó chỉ xuất phát từ những bậc tu hành, những người trong Phật giáo của chúng ta thì có khả năng này. Bởi vì chỉ có đạo Phật mới mang tính cách giác ngộ giải thoát một cách tuyệt đối, một cách hoàn toàn, chứ không có bất cứ một cái tôn giáo nào hay là mọi cái lãnh vực khác. Thì người ta có phương pháp riêng, nhưng không phải bằng con đường trí tuệ như Phật pháp của chúng ta. Điều này có thể dám khẳng định. Như vậy thì ở đây khi chúng ta học hỏi thì chúng ta đều biết phân tích tạm thời để chúng ta nhìn nhận qua thế nào là trí tuệ, thế nào là tri thức. Chúng ta có thêm một khái niệm. Như vậy một người có trí tuệ thì người này không có khổ đau. Người này có trí tuệ thì người này không có khổ đau. Mà người có trí thức thì người đó còn khổ đau, còn bị chi phối bởi sanh già bệnh chết, thành bại được mất yêu ghét. Cái này là các vị phải thấy, phải thấy chỗ đó. Cho nên á, Lục Tổ Huệ Năng ngài có dạy trong Pháp Vũ Đàn Kinh, mà cái phẩm Bát Nhã ngài có nói đó, này thiện tri thức, tất cả các trí tuệ đều từ tự tánh mà phát sanh, không phải từ ngoài vào. Các ngươi chớ lầm, chớ dùng ý. Như vậy ở đây chúng ta muốn khẳng định cái câu là trí tuệ là cái có sẵn ở trong người, còn tri thức là cái được tìm từ ngoài vào, mà cái thuật ngữ chuyên môn chúng ta hay gọi là trí hữu sư và gì? Và cái gì nữa? Đúng rồi, và trí vô sư. Như vậy trí vô sư là cái trí tuệ, bản chất trí tuệ của mỗi con người đó. Còn cái trí hữu sư là trí chúng ta học mà nên, đọc sách mà nên, tìm hiểu mà nên, trao đổi bạn bè mà nên. Cái đó chúng ta gọi là trí hữu sư. Còn trí vô sư là trí không có học, bởi vì tự thân nó là vậy mà. Vì vậy khi các vị đọc cho Kinh Bát Nhã, nó có một câu là vô trí diệt vô đắc. Chúng ta hiểu không? Chắc chắn rằng các vị về Hán ngữ chúng ta rất hiểu về cái từ chữ vô trí và vô đắc này. Thật ra cái chữ này các vị hiểu, nhưng mà nếu chúng ta nói tại sao vô trí vô đắc, vô ở đây không mang nghĩa là không có gì cả, mà nó mang cái nghĩa trí hữu sư và trí vô sư, hay là bản chất trí tuệ đó. Ví dụ bây giờ gia tài các vị có sẵn, không phải là do các vị làm được. Rồi các vị có nói là cái này mình có được không?
cái mình có sẵn là không do cái gì có được, cho nên không có, không cái để có được, vì cái này của mình. Mượn của ai có được, làm ăn cái gì có được mới là cái đó là có. Cái có đó có không. Còn ở đây khi mà chúng ta đó, cái có sẵn nó không mang, đâu có ai ban cho tôi đâu mà có. Nó từ ban sơ nó là như vậy mà. Cho nên nó bản chất trí tuệ là cái có sẵn từ trong con người, từ vô lượng kiếp, từ tồn tại với bản chất của con người, thì không thể nào nói có. Cho nên Bát Nhã phủ nhận cái có và cái không ở chỗ là có được là do học đòi, là trí hữu sư, mình học mới có, và nó tồn tại và mất đi theo điều kiện. Chúng ta có thể chết đi cho tất cả những cái tri thức này chúng ta bị chìm vào quên lãng, hay là nó trở lại những cái thành những cái tập khí hạt giống của con người, nhưng mà nó đó là thuộc về kiến thức. Còn bản chất trí tuệ lúc nào nó cũng tròn đầy, giống như mặt trăng. Ví dụ các vị thấy mặt trăng mà bị mây che, cái các vị thấy mà khi mà mây bay qua rồi các vị nói có trăng, đúng hay sai? Trăng nó tự có nhưng mà mình không thấy là do mây che, có phải không ạ? Khi mây tan thì nó hiển lộ chứ đâu phải nó có. Cho nên cái có hay là không có là có mây hay là không mây. Còn cái trăng nó tự có chứ không phải là mây tan chúng ta nói có trăng, cái mây che chúng ta nói không có trăng, đúng không? Các vị nói vậy chưa đúng. Cho nên ở đây khi Hòa Thượng có chủ ý rất là hay ở chỗ là bản chất trí tuệ. Cái gì gọi là bản chất là cái đó không đổi các vị. Nó thuộc về tự tánh, tự dụng, tự thể của nó rồi thì không thay không đổi. Giống như tự thể của trăng là nó sáng, các vị không thấy mặt trăng nhưng mà nó vẫn sáng. Nếu các vị thử có điều kiện bay lên khỏi tầng mây che đó coi, các vị thấy sáng ngút trời không mà biết, đúng không? Đó, thì ở đây là chúng ta phải nhìn nhận thấy ngay ra chỗ đó. Vì vậy trở lại vấn đề, khi Đức Phật nói tất cả chúng sinh vô minh, ở đây một cái câu không mang tính cách chê chấp thóa mạ gì cả chúng, mà ở đây các Đức Phật muốn nói rằng một cái từ đó để nó tóm tắt rằng: này các con còn tham, còn cố chấp, còn ham mê, còn bám víu, còn tự ngã, còn tự ái, còn ghen tị, còn này còn kia. Cái đó Đức Phật gọi chung nó bằng cái từ là vô minh đó. Cái vô minh nó là như vậy đó. Vì vậy cái đối ngược lại với vô minh người ta mới nói là trí tuệ. Có nghĩa là trí tuệ là cái mà nhìn nhận được sự giả quyển và xa rời tất cả các bám chấp, cố chấp, tham ái, hay là ghen ghét, ghen tị, hờn ganh, tất cả những cái trí tuệ quán xíu để chúng ta xóa sạch được tất cả những cái đó, mười ta gọi là trí tuệ. Còn cái người mà tri thức á, thì không được cái đó. Người tri thức dãy đầy đôi khi tự ngã càng cao nữa các vị. Đôi khi cái người tự tri thức càng nhiều thì đôi khi càng sợ chết hơn người bình thường nữa. Sợ chết là do gì? Đố các vị biết sợ chết do gì? Do chấp ngã mà sợ chết, đúng không? Còn người mà người ta có trí tuệ thì người ta không sợ chết, bởi vì không còn chấp ngã. Xin thưa các vị, ở đây tôi muốn nói là theo thuật ngữ mà nói nha, các vị đừng đem chuyện đó ra thử tôi nha. Ở đây là nói theo thuật ngữ tôi nói như vậy, chứ không phải là tôi đạt cái này đạt cái kia mà nói. Ở đây là kinh điển học đòi mà nói với các vị mà thôi, các vị thông cảm cho tôi chỗ này. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta làm con đường tri thức. Tôi có trao đổi với một vài cái vị huynh đệ trong cùng khóa đi học với chúng tôi. Chúng tôi nói là đi học không phải là con đường quan trọng nhất của người học Phật, bởi vì chúng ta không có khả năng đi đến thẳng thắn con đường giác ngộ, cho nên buộc lòng phải đi đường vòng bằng cách học đòi để tìm hiểu tri thức, để lý giải về Phật Pháp. Chứ nếu có khả năng tu để chứng đạt được chứng ngộ, để thành tựu được thể giác thì không cần phải đi học. Khả năng chứng ngộ đó sẽ nhìn nhận, sẽ biết và hiểu tất cả như Đức Phật, mà một trong 10 hiệu đó là chánh biên tri, là cái biết cùng khắp tất cả. Vì vậy ở đây tôi không có nghĩ là vấn đề tôi tự hào về chuyện học hay gì cả, mà nghĩ là mình lý giải không nổi về Phật Pháp mà cố mà đi học để tìm thêm. Ở đây tôi đi tìm nó thuộc về tri thức chứ không phải là trí tuệ. Vậy đó. Như vậy nếu tôi là người tìm tri thức, tôi khổ không? Bệnh tôi cũng khổ, phải không? Qua bển học lỡ hết tiền cũng khổ, phải không? Ăn cực khổ chút cũng khổ, hay là thi thức nhiều đêm quá cũng khổ. Tất cả những cái đó vì tôi đi học đòi tìm hiểu tri thức, cho nên tôi bị cái đó làm tôi khổ. Chứ phải coi tôi có trí tuệ tôi không bị cái này làm khổ đâu các. Vì vậy ở đây khi chúng ta học để phân tích được bản chất của trí tuệ, hay nói khác hơn ở đây là cái tìm về Phật tánh của mỗi con người đó, thì ở đây thật ra cái trí tuệ là cái dụng của bản thể thôi. Cái trí tuệ là cái dụng của bản thể thôi. Mặc dầu bản chất trí tuệ là như thế, nhưng chỉ là cái dụng của bản thể. Cho nên trước đây hồi đó tôi đi giảng ở ngoài Vũng Tàu, có một cái vị mà thưa hỏi tôi: thưa thầy, có một cái câu chuyện mà con muốn thưa thầy, con hiểu không có ra. Là giữa ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Ở đây là khi mà ngài Mục Kiền Liên, tại sao khi mà giữa ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất được Đức Phật bảo đến một cái nơi nào đó, thì Mục Kiền Liên các vị biết là gì trong thập đại đệ tử của Đức Phật? Là gì? Là người thần thông đệ nhất, có phải không ạ? Như vậy ai cũng tôn trọng là người thần thông đệ nhất hết. Nhưng mà khi mà Mục Kiền Liên dụng thần thông đến cái nơi của Đức Phật mà chỉ để bổ sứ đến á, thì lúc đó đó ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông cái đến liền. Còn ngài Xá Lợi Phất lúc đó vẫn còn ngồi đó. Lúc ngài Mục Kiền Liên dụng thần thông đó thì ngài Xá Lợi Phất vẫn còn đó. Nhưng mà khi đến nơi á thì sao? Đến nơi thì thấy ngài Xá Lợi Phất đã ngồi đó từ bao giờ rồi. Ở đây các vị đã thắc mắc là nói là tại sao là như thế. Thì tôi có trả lời như thế này: thần thông là cái dụng từ bản chất, trí tuệ cũng là cái dụng, nhưng mà trí tuệ ở đây là cái dụng được chiếu thẳng từ bản chất, nhưng không phải qua dụng công. Nó gần như là bản chất nhưng mà phải chiếu soi. Còn cái ngài Mục Kiền Liên là đến và đi, tại vì dùng thần thông phải có đến và đi. Đến đi thì nó không thể là bản chất. Như vậy khi ngài Mục Kiền Liên đến nơi thì thấy Xá Lợi Phất rồi. Vì vậy khi nói đến trí tuệ và bản chất trí tuệ là nó cùng khắp tất cả không gian thời gian, không đến và không đi. Còn thần thông hay là tất cả những diệu dụng của bản chất hay là của diệu dụng của trí tuệ, tất cả cái đó đến đi đều phải có một khoảng thời gian. Dầu là như thế nào cũng vậy, dầu một sát na cũng vậy, nó có khoảng thời gian. Còn cái này không có khoảng thời gian nào. Vì vậy Xá Lợi Phất đến trước là chuyện hiển nhiên. Hiển nhiên. Như vậy khi chúng ta đi học tu theo Phật Pháp thì chúng ta tìm nghe nói về trí tuệ để giải quyết, hóa giải tất cả nỗi khổ đau của chúng ta. Ai cũng thích đó. Thật ra đi tu ai cũng tìm cầu sự giác ngộ. Nhưng mà thật xin thưa với các vị, tôi nói các vị thông cảm cho chúng tôi. Hồi nãy có Thượng Tọa Chân Lạc, ngài nói là đi tu là tìm cầu sự giác ngộ, nhận thức được đau khổ gì đó, vì sự giải thoát. Cái thật xưa tôi ngày xưa trước khi tôi đi tu là tôi sợ học quá, tôi trốn vô chùa. Cái đầu tiên, ý niệm đầu tiên của chúng tôi là vậy. Không có mang cái nghĩa là giác ngộ, bởi vì lúc đó còn nhỏ, không có giác ngộ được gì hết. Không mang nghĩa tìm cầu trí tuệ nữa, mà chỉ tìm cách lánh nạn mà thôi. Cái đó là ý niệm ban đầu. Vì vậy khi mà nói đến vấn đề là tìm cầu giác ngộ là khi chúng ta trưởng thành về tri thức, hay là chúng ta có cảm nhận kinh nghiệm của cuộc đời, hay là chúng ta có một nhân tố là những cái hạt giống năm xưa, là những bậc đã đại tu hành mà chưa giải thoát, còn cái duyên nghiệp để tái sanh lưu nghiệp trở lại, thì quả mai có một sự giác ngộ nhận thức này sớm. Cho nên có một vị tổ nói là mạc dị xuất gia dông dĩ đắc, giai do lịch kiếp chủng bồ đề, là vậy. Chớ bảo xuất gia là việc dễ, bởi vì nhiều kiếp chứa nhóm cái hạt giống giác ngộ bồ đề này mà nên. Cho nên ở đây khi chúng ta thấy một con người bình thường của chúng ta muốn tìm sự giác ngộ rất là khó, tìm tri thức thì tương đối dễ, chỉ cần nỗ lực và cố gắng một chút tri thức có thể tìm được, nhưng trí tuệ không dễ tìm. Mặc dầu nói đến bản chất là cái chúng ta có sẵn, nói đến bản chất là cái của mỗi con người có sẵn, Và nói đến cái bản chất trí tuệ không có nghĩa là thầy này trí tuệ hơn các vị và tất cả người này hơn người kia, mà nói đến bản chất trí tuệ, cái đó là như nhau. Nhưng mà có một cái điều, một người có thể khai thác được cái lối vào trí tuệ của mình bao nhiêu, hay là cái duyên nghiệp phước báo của mỗi người bị sự ngăn che bao nhiêu, hay nói khác hơn là cái vô minh nó dày bấy nhiêu mà cái khả năng tìm về trí tuệ của người này mau chậm và hiển lộ ít nhiều và lâu mau, là nó tùy theo cái nhân duyên và nghiệp chướng của mỗi con người. Cho nên khi nói về vấn đề tu tập để tìm đạt trí tuệ thì ở đây kinh sách dạy đó, nó có ba lối để tìm về trí tuệ của chúng ta. Thứ nhất á, là văn huệ. Thứ hai á, là tư huệ. Thứ ba là tu huệ. Ở đây cái chữ huệ nó mang tính cách là để khai mở đường lối trí tuệ của chúng ta. Văn huệ là gì? Là nghe mà để khai mở trí tuệ của mình. Ví dụ từ xưa giờ có những người chưa bao giờ được nghe pháp. Chúng ta học biết bao nhiêu kinh sách và các triết học ở ngoài đời, nhưng mà chúng ta vẫn bị đau khổ. Tình cờ chúng ta nghe được một bài pháp, nghe được một cuộn băng của vị chư tôn hòa thượng, chư tôn thạc đức nào đó giảng giải, chúng ta lóe sáng lên một điều để chúng ta tự hóa giải những cái bế tắc đau khổ của mình. Cái đó đó, nó cũng đã lóe lên các vị một chút trí tuệ. Bởi vì đây là ánh sáng của Phật pháp chứ không phải ánh sáng thế gian, cho nên chúng ta vẫn gọi là trí tuệ. Vì vậy nghe để phát sanh trí tuệ ở đây là cái khởi thủy đầu tiên, gọi là văn huệ. Các vị cảm nhận điều này. Thứ hai là cái tu huệ. Tu huệ là cái vận dụng cái phương pháp để tu hành. Vận dụng để phương pháp để tu hành, có thể các vị thiền định, có thể các vị tư duy quán chiếu. Tất cả những cái nền tảng của Phật giáo Nguyên Thủy là nền tảng giới định tuệ. Tức là từ nền tảng giữ giới hay là thực hành thiền định để phát sanh trí tuệ, đó cũng là một trong phương pháp trí tuệ. Mà có những cái không phải qua thiền định mà qua quán chiếu để phát sanh trí tuệ, bằng cách chúng ta đọc bài Bát Nhã. Vô câu đầu là gì? Vô câu đầu của Bát Nhã ở đây các vị ai cũng thuộc: Quán Tự Tại Bồ Tát, sao nữa? Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai khổ nhất thiết của. Cái này không qua con đường bằng cái thiền định, mà bằng cái gì? Bằng quán chiếu để hiển lộ trí tuệ. Ở đây mang tính cách là tư huệ. Cho nên cái bước đầu là văn huệ, rồi tư huệ, rồi cuối cùng là tu huệ. Tu nó có thể là tu thiền định, có thể là tu quán chiếu. Tất cả những cái đó là bắt đầu vận dụng, dụng công để tu hành. Cho nên ba cái nền tảng này, phần lớn tất cả chúng ta đều đi theo như vậy cả. Ít có ai mà quán chiếu để thành đạt trí tuệ liền lắm. Cái đó là những bậc thượng căn thượng trí mới có thể đi bằng tính cách là trực diện quán chiếu để thành tựu tuệ giác ngay. Còn tất cả chúng ta phần lớn là người cần phải học. Học để hiểu, để tìm hiểu, để tư duy rồi mới vận dụng, mới tu hành. Rồi từ từ hiển lộ mới phát sanh. Cho nên giữa hai cái bài kệ của Ngài Huệ Năng và Thần Tú, như Hòa Thượng Trưởng Ban hồi nãy nói đó, chúng ta thấy rằng mặc dầu Ngài Thần Tú trong thiền cho nó là tiệm, là thấp, nhưng mà đố ai đi được bằng con đường của Huệ Năng. Và nếu ở đây chúng ta tư duy rằng nền tảng cái bài kệ của Tổ Huệ Năng là phát sinh từ cái bài kệ của Ngài Thần Tú, nếu không có bài kệ Thần Tú thì không có những cái lý giải của Ngài Huệ Năng. Cho nên ở đây chúng tôi mới thấy rằng mặc dù chúng ta đề cao cái bài kệ của Ngài Huệ Năng, nhưng nó phát xuất từ nền tảng của Ngài Thần Tú. Do vậy ở đây chúng ta đừng nhảy tắt ngang ở chỗ theo học đòi như là cái kiến tánh của Ngài Huệ Năng, mà cần phải theo học theo cái gương của Ngài Thần Tú là thời thời cần phất thức, vật sự nhá trần ai, mỗi giờ cứ lao chùi, chớ để dính bụi bặm. Và đây là cái kim chỉ nam căn bản mà tất cả những người cư sĩ hay là những người tu bước đầu vào thời đại của chúng ta cần đi bằng con đường này. Và đi bằng con đường này sẽ chắc ăn hơn các vị. Đi bằng con đường kia không biết đủ lực không, giữa đường hết xăng rớt mất công lắm, hay là mọi cánh rớt xuống liền ngại lắm. Thành ra ở đây các vị có coi phim Tệ Thiên mà lúc mà về mà lãnh kinh mà về chưa tới nơi mà tự nhiên rồi nó rớt xuống giữa dòng hết không? Cái đó hết được tự nhiên nghiệp lực lôi rớt xuống. Tới đó chúng ta đau lắm. thà đừng có bay để đi bộ không nó dễ hơn, đang bay cái tự nhiên ngồi cuối cùng lội xong kỳ. Thành ra đây chúng ta tu cũng vậy, cũng đi theo từ cái nắp thang như thế, văn tư và tu. Và nếu đứng về cái bát nhã của trí tuệ mà nói thì ở đây nó tương đồng với cái là quán gì, văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật tướng bát nhã. Đây là vấn đề trình tự. Như vậy văn tự bát nhã nó tương đồng với cái là văn ở phía trước. Chữ văn ở trước nó là thuộc về chữ nghe, nhưng mà văn tự bát nhã đây thuộc về tính cách học để phát sanh trí tuệ, học Phật hiểu phế phát sanh trí tuệ. Quán chiếu nó tương đồng với tư huệ, đó là quán chiếu để phát sanh trí tuệ. Và cái kết thúc của cái phát sanh trí tuệ đó là thật tướng bát nhã. Ở đây là nhờ văn tư và cuối cùng là nó hiển lộ thật tướng, là cái sẵn có này. Cái sẵn có này chúng ta không tìm nó cũng có sẵn. Ví dụ chúng tôi cho ví dụ các vị, ví dụ dễ hiểu giống như là các vị biết cái quặng mỏ trong lòng đất không ạ? Chúng ta nhiều khi chúng ta cất nhà, chúng ta cất cái cơ sở trên cái quặng mỏ mà chúng ta không có hay. Như vậy chúng ta không hay không có nghĩa là trong lòng đất không có quặng không? Phải không? Cái đó do chúng ta không biết ở trong lòng đất có quặng, chứ không phải lòng đất không quặng. Vì vậy chúng ta không biết ở trong lòng đất có quặng thì chúng ta tạm gọi là không có. Nhưng thật sự nó đã có từ thuở nào? Khi chúng ta có khả năng, đó là qua quán chiếu và tư duy, hay là nói thuộc về cái lãnh vực quặng mỏ luôn, do học các ngành kỹ sư về quặng mỏ, chúng ta tìm để hiểu được, biết được trong lòng đất có quặng mà xưa nay chúng ta không biết. Vì vậy khi trở về chúng ta học để biết được, chúng ta mới biết mình đang cất nhà trên một cái quặng mà mình không hay, phải không? Như vậy lúc biết đó là nó mới có, hay nó có từ thời nào? Vậy thì khi ở đây chúng ta cũng vậy, bản chất của trí tuệ không phải do học mới có, nhưng mà cần phải học để nhận ra, nhờ học mới nhận ra. Cho nên hôm nay chúng tôi nghĩ là vài ý kiến bổ sung thôi, bổ sung trao đổi. Thật ra những điều này các vị đã được học hỏi và hiểu biết rất nhiều từ các bậc tôn túc và nhiều pháp tu an lạc về trước rồi. Tôi hôm nay chỉ mới người giữ ban đầu, rất có thể chúng tôi chưa hiểu được cái quy chế và cái cách trình bày ở trong cái nội quy và cái chương trình như thế nào, có thể còn nhiều vấn đề chưa được hoàn thiện. Mong chư tôn đức và các vị Phật tử từ bi quan hỷ cho những sơ suất của chúng tôi trong việc trình bày hôm nay, và chúc các vị trong khóa tu ngày tu an lạc về đề tài mà bản chất của trí tuệ này, mong các vị hôm nay lóe lên được một cái gì đó từ lời dạy của các bậc tôn túc, để chúng ta bước về nhà thật sự không phải an lạc ngày hôm nay, mà có trí tuệ rồi an lạc mãi mãi. Các vị, chúc các vị mãi mãi an lạc.